Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Hoàng ở California hỏi như sau.
Thưa bác sĩ, tôi xin hỏi bác sĩ về cây đông trùng hạ thảo. Rất là nhiều loại họ quảng cáo ở trên TV mình coi. Nhưng mà cái đông trùng hạ thảo thứ thiệt á, tốt nhất á, thì họ nói là phải lấy từ bên Tây Tạng ở trên cái núi mà cách xa mặt biển 5.000 mét. Nhưng mà ở đây đó thì có những bà mẹ Việt Nam đã trồng được, họ cũng gọi là đông trùng hạ thảo, họ trồng trong vườn nhà. Thì khi mà 6 tháng đó họ thu gặt được á, thì nó cũng có những cái củ có nhiều cái hình dạng giống như là củ nghệ, nhưng mà nó màu trắng, nhưng mà nó không có con sâu ở trong. Rồi các bà mới rửa sạch đi cất, cứ để đó ăn dần, nói là ăn cái này rất là bổ cho sức khỏe, ăn cho mình khỏe, mình không có bệnh. Dạ thưa, như vậy có đúng không, và ăn như vậy có tốt không, hay là có cái điều gì hại không thưa bác sĩ?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về đông trùng hạ thảo. Thì đông trùng hạ thảo thì nghĩa đen có nghĩa là lúc mùa đông thì nó là con sâu, là trùng. Mà lúc mùa hạ thì nó là thành một cái loại cây cỏ. Thì cái tên chữ Hán này là do dịch từ cái tên của Tây Tạng. Nó cũng có nghĩa như vậy, là con sâu thì về mùa đông mà trở thành cái cây cỏ lúc mùa hè sang. Và cái đông trùng hạ thảo nó gồm có hai phần. Một gọi là cái stroma, nó là phần của một cái cây nấm, nó màu đen hay là màu nâu hay là chỉ vàng lúc nó còn tươi, trong cái đúng cây cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta sẽ bàn sau. Và nó dài chừng 5-10 cm. Và cái phần mà nấm này nó mọc ra từ cái đầu của cái con sâu. Và cái phần cái con sâu, và đúng hơn là cái xác của cái con sâu, thì nó đã bị khô. Và nó gọi là mummified, đó là ướp xác, và nó chưa có phân hủy. Và cái đó, cái tên khoa học nó gọi là endosclerosium. Bây giờ nói về những cái loại đông trùng hạ thảo khác nhau, thì theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi trong cái cuốn sách về thực vật ở Việt Nam, thì giáo sư cho rằng là Việt Nam có hai loại thuốc mà được gọi là đông trùng hạ thảo. Thì thứ nhất, đông trùng hạ thảo, thứ mà của Trung Quốc nhập khẩu, tên khoa học là Cordyceps sinensis. Cordyceps là cái tên chung của cái loại nấm này. Và sinensis có nghĩa là từ Trung Quốc. Thì nó là một cái loại nấm fungus. Nó mọc ký sinh trên cái đầu của một cái con sâu, sâu non, larva. Và cái loại sâu này nó là thuộc về cái loại sâu cánh bướm. Nó cách khác là con bướm nó đẻ ra con sâu. Và cái nấm nó mọc ở trên cái đầu con sâu. Lúc đó thì cái con sâu đó nó nằm ở dưới đất, chừng 15 cm ở dưới đất. Và nấm với sâu nó sinh hợp với nhau. Và cái mùa đông á, thì trời lạnh, con sâu nó nằm ở dưới đất. Và cái nấm nó tiêu thụ những cái chất dinh dưỡng từ con sâu. Và đến mùa hạ thì con sâu chết. Và cái nấm nó mọc từ cái đầu con sâu lên khỏi mặt đất. Nhưng mà cái gốc của nó vẫn dính liền vào đầu con sâu. Và người ta đào nguyên nấm và xác sâu còn dính với nhau làm thuốc. Vào chừng tháng 6, tháng 7, người ta rửa sạch, người ta phơi khô, người ta phun rượu, rồi người ta phơi khô thêm một lần nữa cho nó khô hẳn. Và người ta bó thành từng bó 10-15 con, rồi buộc cái sợi chỉ ngang ở cái chỗ giữa cho nó đẹp vậy thôi. Và cái phần con sâu còn lại thì nó dài chừng 2.5-3 cm, nghĩa là chừng 1 inch theo kiểu bên Mỹ. Và cái thân của cái nấm thì nó dài chừng 3-6 cm. Và lớn hơn, nghĩa là nó lớn hơn cái que diêm một chút. Đó là theo cái mô tả của giáo sư Đỗ Tất Lợi. Và xuất xứ là cái rừng ẩm ướt của các tỉnh Tứ Xuyên, là Sichuan, Vân Nam, Tây Khang và Tây Tạng. Thì đông trùng hạ thảo ở Việt Nam thì có một cái dạng nữa được cái tên gọi như cái tên đó, nhưng nó là một cái loại sâu khác. Tên là Brihaspa astrostigmella, đó là cái tên khoa học. Mà nó cũng thuộc về loại sâu cánh bướm và nó sống, nhưng mà cái trong trường hợp này, con sâu này nó sống ở trong cái cây chít. Và theo như giáo sư Đỗ Tất Lợi nói thì là một cái loại lau, cây lau mà lá dùng để gói bánh tro ở miền Bắc Việt Nam. thì cái cây chít nó cao như là cái cây bông lau, và người ta thường thường vào tháng 3, tháng 4 người ta cắt mấy cây lau đó để người ta làm chổi, quét nhà. Nhưng mà vào tháng 11, 12 là về mùa đông thì những cái cây nó bị cắt cuộc, thường nó có những con sâu nó ẩn ở trong. Và người ta cắt cái thân cây một cái khúc dài chừng 5-60cm, người ta đem về ta xé ra và có cái con nhộng của cái con sâu Bryaspa ở đó. Do cái con sâu nó đẻ trứng ở ngoài cái vỏ cây và con nhộng nó nở, nó chui vào thân cây, nó để nó sống qua cái lạnh của mùa đông. Và theo như trong Wikipedia thì cái con bướm mà chúng ta tả ở đây thì nó cũng có thể tìm thấy ở bên Ấn Độ, ở bên Nam Trung Quốc, ở bên Bhutan, ở bên Bangladesh, chứ không có riêng về Việt Nam. Thì những cái con nhộng của cái con sâu đó nó trắng vàng, nó dài khoảng chừng 35mm, chừng một đốt ngón tay. Và nó được rửa sạch ở trong nước muối hay là rang hay là sấy cho khô, về cũng tẩm mật ong hay là sấy khô. Và cuối cùng thì người Việt ở miền Bắc chúng ta ngâm vào rượu. Và khi mà ngâm vào thì những cái chất béo nó nổi lên như là mỡ gà. Và cái nguồn gốc của nó là ở Thất Khê, Lạng Sơn hay là ở Hòa Bình. Và cũng theo giáo sư Đỗ Tất Lợi thì đông trùng hạ thảo được ghi vào tài liệu thuốc đông y vào giữa thế kỷ thứ 18. Trong cái bộ gọi là Bản Thảo Cương Mục Thập Di cỡ năm 1765, và đã cho đó là một cái vị thuốc bổ chữa thần kinh suy nhược, ho lao, bổ tinh khí, chữa đau lưng, bổ thận. Và cũng nên nói rằng là cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam mà chúng ta nói hồi nãy đó, nó không có phải là một cái cây nấm mà nó mọc trên con sâu như của Trung Quốc, mà nó là một con sâu mọc ở trên cái cây giống như là cây sậy của chúng ta. Thì theo như giáo sư Lợi thì mặc dù khác là cũng được dùng trong những cái mục đích tương tự, có nghĩa là những cái chỉ định mà chúng ta vừa nói cho đông trùng hạ thảo. Thì đông y thường thường người ta cho rằng là tại sao cái con đông trùng hạ thảo này nó có cái tính chất đặc biệt, là tại vì người ta nghĩ rằng nó cân bằng hai cái yếu tố âm và dương. Nó có cái yếu tố âm của thực vật, là trong trường hợp này đây là cái nấm, và nó có cái yếu tố dương của cái con trùng, là con thú vật, là cái con động vật đó, là cái con sâu, cái con nhộng. Và tôi cũng xin quý vị thính giả chú ý, những cái chỉ định mà nói là chữa bệnh này bệnh kia mà tôi vừa kể ra đây là có tính cách tham khảo mà thôi, theo cái ngôn ngữ và y lý của đông y. Và chúng ta không có thể hiểu theo nghĩa đen những cái từ này, những cái chỉ định này theo cái y lý khoa học của Tây y hiện nay. Vì theo cái Tây y hiện nay thì chúng ta căn cứ trên những cái bằng chứng khoa học và những cái thử nghiệm nhiều hơn là những cái lý thuyết mà về có một phần là triết lý. Thì ngoài cái vấn đề ở cái vùng mà từ Trung Quốc sản xuất cái cây đông trùng hạ thảo này, thì ở miền Tây Trung Hoa là phần lớn, những cái nước vùng Himalaya như là Ấn Độ, Nepal, Bhutan, nghĩa là ở những cái nước ở vùng núi Himalaya, thường thường thì cao độ từ 3.000 cho tới 5.000 mét, đều là khai thác cái đông trùng hạ thảo mà chúng ta nói là cái thứ mà thứ thiệt, thứ gốc này, và nó được hái ở trong thiên nhiên. Thì đây là một cái vì cây cỏ, vì thuốc rất là đắt tiền, do tính cách mà người ta cho đó là một cái thứ rất xài rất là sang trọng, giống như là chúng ta đi xe hơi chúng ta xài Rolls Royce. Thì cũng như là người ta hy vọng là cái thuốc nó gia tăng hoặc là cải thiện khả năng tình dục, là aphrodisiac, là sinh lực, do người ta nghĩ rằng là cái thuốc nó có tác dụng chữa ung thư một phần nữa. Thì giá đông trùng hạ thảo nó đang tăng nhanh hiện nay. Ví dụ như năm 2013 thì 1 kg đông trùng hạ thảo giá tới 125.000 cho tới 500.000 nhân dân tệ. Có nghĩa là chắc cỡ tương đương cũng chừng gần 100.000 đô la. Và đó là thường, và cả những cái con mà đông trùng hạ thảo nó lớn hơn thì nó còn đắt hơn nữa. Bây giờ nói về cái cách mà sản xuất nhân tạo hiện nay, thì những cái sợi nấm là những cái khuẩn ti thể, và tiếng Anh gọi là mycelia, nó không có phải là cái cây, cái fruiting plant, fruiting body, là cái nấm mọc tự nhiên ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta nói về những cái sợi nấm là qua cái giai đoạn mà sinh dưỡng, cái vegetative phase của cái cây nấm đó, của cái cây Cordyceps sinensis đó, thì có thể được trồng ở trong phòng thí nghiệm. Và từ đó người ta cũng trích ra những cái chất có hoạt tính nhưng mà chưa được sản xuất ở tầm mức công nghệ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta muốn xài cái thứ mà đông trùng hạ thảo gốc Còn đi xếp sinensis thư thiệt này thì chỉ có nước là mua những cái cây người ta hái trong thiên nhiên và rất đắt tiền. Tuy nhiên có rất nhiều loại cũng là cái gia đình Cordyceps đó, ngoài cái Cordyceps sinensis và những cái cây, những cái nấm này nó phân bố theo những cái vùng địa lý khác, giống như những cái vùng khác ở bên Trung Quốc chứ không có hẳn là như ở trên cái cao nguyên của núi Himalaya, nhưng mà nó dễ trồng hơn và nó dễ người ta có thể khai thác những cái hoạt chất tương tự ở trong những cái loại Cordyceps khác. Hiện giờ thì người ta thấy có chừng có thể trên dưới 600 cái loại species, tức cái loài Cordyceps, có nghĩa là nó có nhiều cái thứ nấm này khác nhau. Giới Tây Y cũng nghiên cứu được cái dược tính của cây nấm Cordyceps và hiện nay người ta có thể trồng và sản xuất những cái Cordyceps tương tự như là cái Cordyceps mà thứ Trung Quốc hồi nãy chúng ta nói, Cordyceps sinensis, thiên nhiên. Người ta trồng những cái cây đó ở trong cái phòng thí nghiệm, những cái nấm đó trong phòng thí nghiệm. Và một cái chúng ta từng thấy là cái loại gọi là Cordyceps militaris. Thì trong một cái trang y học của Mỹ, WebMD, thì người ta giải thích là cái cơ chế mà chính của cái tác dụng dược học của Cordyceps là nó kích thích cái hệ miễn nhiễm, là cái immune system của cơ thể. Cái immune system, cái hệ miễn nhiễm là cái cách mà cái hệ thống nó giúp cho chúng ta chống cho những cái xâm lấn, những cái tấn công từ bên ngoài vào, ví dụ như vi trùng, nhiễm trùng chẳng hạn. Và có thể ra nó có khả năng làm teo một số những cái u bướu ung thư là cancer, nhất là về ung thư phổi và da. Thì cái chất mà người ta thấy ở cái mức tế bào trong phòng thí nghiệm là cái chất gọi là Cordycepin, người ta thấy là nó có thể ngăn chặn không có cho những cái tế bào ung thư nó nhân lên, nó sinh sản lên. Thì danh sách các bệnh dùng trong thuốc này nó khá dài, nhưng mà cũng xin nói đây chỉ là đỉnh căn cứ trên cái lý thuyết thôi. Là ví dụ như người ta để kể những cái triệu chứng ho, yếu phổi, yếu thận, hay là rối loạn sinh lý đàn ông, hay là tiểu đêm, hay là ù tai, thiếu máu, bệnh gan, bệnh mệt mỏi, suy nhược. Thì có vẻ giống đây có như là một cái loại thuốc bổ, mà là siêu thuốc bổ. Đáng chú ý là trong những cái danh sách này thì cái mục đích cường dương cho đàn ông, hay là gia tăng ý muốn tình dục và aphrodisiac là làm cho thuốc rất được hâm mộ. Và có những bằng chứng chưa đầy đủ thì cũng cho thấy là Cordyceps nó có thể làm giảm cái độc tính một cái số thuốc dùng ở trong hóa trị liệu là chemotherapy và trong những cái trường hợp người ta ghép thận cho những cái người mà bị suy thận, tức như là kidney transplant. Và cũng xin nhấn mạnh là đây là những cái việc mà nó xảy ra ở trong phòng thí nghiệm và trên khảo cứu, chứ không phải là trên cái lâm sàng mà chúng ta dùng hàng ngày. Thì về tương tác giữa Cordyceps là nên chú ý là vì nó tăng cường cái tính miễn nhiễm của cơ thể, thì tác dụng hạ miễn nhiễm của một số thuốc người trường hợp người ta, ví dụ như cái người bị transplant ghép bộ phận, thì người ta dùng cái thuốc để giảm cái miễn nhiễm những người khác. Thì nếu mà chúng ta dùng đông trùng hạ thảo trong những cái trường hợp thì chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái mục đích của cái thuốc chúng ta đang dùng. Nói về liều lượng thì cái thuốc nó chưa được định chuẩn và tùy bệnh, tùy tuổi tác, tình trạng sức khỏe từng người, tùy trường hợp. Và xin nhắc lại là không phải là vì nó có nguồn gốc thiên nhiên mà không có bao giờ gây biến chứng có hại. Những cái phản ứng phụ trong phòng người ta được ghi nhận trong một số trường hợp thí nghiệm thì người ta thấy là bệnh nhân có thể bị bón, bị sình bụng, hay là bị rối loạn cái đường kinh nguyệt của phụ nữ, hay là bị tắc kinh. Thì đông trùng hạ thảo nó chỉ được bán như là một cái health supplement ở bên Mỹ, là một cái phần phụ bổ túc về dinh dưỡng, dietary supplement. Và cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm ở Hoa Kỳ không có phê chuẩn việc dùng chất này làm thuốc, drug để chữa bệnh. Và các cái sản phẩm đa dạng mà trích từ những cái nấm Cordyceps và liên hệ tới Cordyceps, nghĩa là không có hẳn là Cordyceps nhưng mà những cái cây nó giống như vậy, thì nó được khai thác ở trong kỹ nghệ ở Trung Quốc. Và thật ra nó cũng chưa được phân loại, chúng ta nói là có chừng 500-600 loại. Thì hiện giờ cái vấn đề phân loại là thứ nào với thứ nào, tác dụng ra sao, nó cũng chưa có được kiểm soát phẩm chất là quality control, chưa được bảo đảm lắm. Và ngay những cái chuyên gia trong những cái ngành này thì họ vẫn còn bối rối về cái vấn đề này. Thì tóm lại, đông trùng hạ thảo mà thứ thiệt của nó là Cordyceps sinensis, nó lấy từ thiên nhiên ở vùng núi Himalaya và nó rất hiếm và nó rất đắt tiền. Và phần lớn cái thuốc viên bán trên thị trường do nấm Cordyceps mọc ở trong môi trường dinh dưỡng ở trong phòng thí nghiệm. Còn cái đông trùng hạ thảo của Việt Nam là một cái loại trùng ở trong cái thân cây gọi là cái thân cây chít ở miền Bắc Việt Nam. Và theo kết quả tìm hiểu của tôi thì để trả lời cái câu của vị thính giả đặt ra thì tôi không có thấy dạng đông trùng hạ thảo nào mà giống như cái mô tả của vị thính giả ở đây. Như các cây mà theo vị thính giả nói là các bà nội trợ trồng ở nhà, có những cái củ mà có hình dạng giống như củ nghệ nhưng nó màu trắng và không có con sâu ở trong, thì tôi không có thấy có cái tài liệu nào nói là gọi cái thứ nào đó là những cái đông trùng hạ thảo. Và cái giới hạn của tôi trong cái vấn đề này thì chỉ căn cứ trên những cái gì mà tôi tìm hiểu được thôi. Và xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.